89, giải phóng các đảo ở Biển Đông trước chiến dịch Hồ Chí Minh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp vốn là người thầy sử địa, lại là nhà chiến lược quân sự sắc sảo nên rất biết tầm quan trọng chiến lược của biển đảo cả về mặt quốc phòng và kinh tế. Ông đã rất quan tâm đến việc thu hồi chủ quyền đối với biển đảo, rút kinh nghiệm việc mất phía đông quần đảo Hoàng Sa năm 1956 khi các đảo ở Nam Vĩ Tuyến 17 còn nằm trong quyền quản lý của chính quyền Việt Nam. Cho nên, ngay sau chiến thắng Buôn Ma Thuột, đại tướng đã có kiến nghị với Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, vừa chuẩn bị cho trận quyết chiến, chiến lược cuối cùng, vừa tiến hành giải phóng các đảo và quần đảo quân ngụy đang chiếm giữ. Kiến nghị này đã được ghi vào nghị quyết Bộ Chính trị ngày 25 tháng 3 năm 1975. Cũng từ ngày ấy, Quân ủy Trung ương điều đồng chí Hoàng Trà, Chính ủy Hải quân về làm việc cạnh Bộ Tổng tham mưu. Đại tướng Tổng tư lệnh cũng yêu cầu Bộ Tổng tham mưu và Bộ Ngoại giao cung cấp tài liệu về hiện tình biển đảo để có ngay một kế hoạch giải phóng cho kịp thời đối với các đảo và quần đảo quân ngụy đang chiếm giữ ngoài Biển Đông, đồng thời chỉ thị cho Cục Quân báo nắm tình hình địch ở Biển Đông. Cần tổ chức giải phóng kịp thời phần đất trên biển này của Tổ quốc, nếu chậm để quân đội nước khác xâm chiếm nơi đây, tình hình sẽ rất phức tạp về sau. Khó khăn lớn nhất là phải đánh chiếm các đảo với lực lượng hải quân nhỏ bé của ta lúc bấy giờ. Trên mặt Biển Đông, lực lượng ta không phải nắm ưu thế, cho nên hành động phải thần tốc, táo bạo, bất ngờ. Ngày 2 tháng 4 năm 1975, Đại tướng Tổng tư lệnh trực tiếp chỉ thị cho đồng chí Lê Trọng Tấn, ngoài nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh cho quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Hải quân phải tổ chức tiến công giải phóng các đảo, đặc biệt là quần đảo Trường Sa. Vùng này có thể có tàu chiến của hạm đội 7 của Mỹ và hải quân các nước khác hoạt động. Hải quân ngụy cũng được trang bị những loại tàu lớn. Sau đó, nghệ thuật tác chiến phải kiên quyết táo bạo, đồng thời phải hết sức mưu trí, sáng tạo bất ngờ. Đánh phải đúng lúc, nếu có hiện tượng trúng sút, phải tranh thủ đánh chiếm ngay. Nếu tình hình chung địch bị nguy khốn, nhất là ở Sài Gòn, Bộ sẽ thông báo để kịp thời đánh chiếm đảo. Nếu quân nước ngoài đã chiếm đảo thì ta kiên quyết chiếm lại, nếu có khó khăn thì xin chỉ thị của Bộ. Đại tướng Tổng tư lệnh đã chỉ thị cho Bộ Tổng tham mưu điều ngay Sở Chỉ huy Tiền phương của Bộ Tư lệnh Hải quân vào Đà Nẵng, vừa tiếp quản căn cứ hải quân của địch ở đây, vừa chuẩn bị sẵn sàng phát triển chiến đấu trên mặt biển để giải phóng các đảo. Trước đó, ngày 30 tháng 3, Quân ủy Trung ương cũng đã điện cho các đồng chí Chu Huy Mân và Võ Chí Công thông báo cho biết. Theo chỉ thị của Bộ Chính trị, Thường vụ giao cho khu ủy và Bộ Tư lệnh B1 nhiệm vụ nghiên cứu chỉ đạo thực hiện cấp rút nhằm thực cơ thuận lợi nhất đánh chiếm các đảo hiện do quân ngụy chiếm đóng thuộc quần đảo Trường Sa. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng vì vùng quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo thăm dò, triển vọng ở đây có trữ lượng dầu lửa lớn. Với tầm nhìn chiến lược, có thể thấy biển và đại dương sẽ là nguồn tài nguyên chủ yếu của nhân loại trong thế kỷ 21. Trong việc này, anh Nguyễn Bá Phát, Tư lệnh Hải quân và các cán bộ Hải quân cùng đi sẽ do khu ủy và quân khu ủy chỉ đạo để thực hiện kế hoạch. Chiều 4 tháng 4, Quân ủy Trung ương điện tiếp cho quân khu 5. Thực hiện kịp thời đánh chiếm các hòn đảo ở vùng Biển Đông, đặc biệt là các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Việc này phải chuẩn bị gấp và bí mật, chỉ để cán bộ có trách nhiệm biết. Mệnh lệnh đã được thi hành tức khắc. Các lực lượng của quân khu 5 cùng một biên đội tàu và lực lượng đổ bộ của Hải quân được tổ chức chỉ huy trưởng là đồng chí Mai Năng. Các tàu vận tải của đoàn 125 được huy động, những con tàu không số vốn tưởng quen với đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, nhiều lần đã qua lại khu vực quần đảo Trường Sa nên đã quen nhận dạng, phân biệt các đảo và cũng có kinh nghiệm tránh đánh ngầm. Đội 1 đoàn 126 đặc công là đơn vị có bề dày thành tích với các đánh bí mật bất ngờ từng đánh chìm nhiều tàu địch ở chiến trường Cửa Việt. Ngày 9 tháng 4, Cục Quân báo phát hiện địch bắt đầu rút quân khỏi các đảo ở Biển Đông. Quân ủy Trung ương điện tối khẩn cho các đồng chí Võ Chí Công, Chu Huy Mân đồng điện cho đồng chí Hoàng Hữu Thái, Phó Tư lệnh Hải quân ở Đà Nẵng. Có tin quân ngụy chuẩn bị rút khỏi đảo Trường Sa, các anh cho kiểm tra lại ngay và chỉ thị cho lực lượng ta hành động kịp thời theo phương án đã định. Nếu để chậm, có thể quân nước ngoài chiếm trước, vì hiện nay một số nước đang có ý đồ xâm chiếm. Ngày 13 tháng 4, Đại tướng Tổng Tư lệnh điện trực tiếp cho đồng chí Chu Huy Mân. Ý kiến của tôi. 1. Việc đánh chiếm các đảo cần làm đúng thời cơ. Nếu có thời cơ cụ thể mà không kịp đánh chiếm thì các nước có thể chiếm trước. Nếu địch chưa rút mà ta đã chiếm trước thì tình hình có thể trở nên phức tạp vì lực lượng ta có hạn và việc tăng viện gặp khó khăn. 2. Sau đó, thời cơ cụ thể đánh chiếm là A. Nếu địch đã rút toàn bộ hoặc rút đại bộ phận thì đánh chiếm ngay, nếu quân nước ngoài đánh chiếm trước thì đánh chiếm lại. B. Nếu địch mới có triệu chứng rút hoặc bắt đầu rút thì theo dõi kịp thời đánh chiếm khi địch rút đại bộ phận. C. Khi tình hình chung của địch nguy khốn, nhất là tình hình địch ở trọng điểm thì đánh chiếm ngay. 2. Thời cơ cụ thể trên do anh theo dõi và quyết định. Thời cơ cụ thể thứ 3 tôi sẽ kịp thời báo anh khi xuất hiện. Ngày hôm sau, quân báo phát hiện có triệu chứng quân ngụy đã chuẩn bị rút khỏi quần đảo Trường Sa. Sau khi kiểm tra lại cẩn thận nguồn tin, đại tướng liền điện ngay cho quân khu 5. Thời cơ đánh các đảo thuộc khu vực Trường Sa lúc này rất thuận lợi, các anh ra lệnh đánh chiếm ngay, theo dõi đôn đốc kiểm tra chặt chẽ và thường xuyên báo cáo về bộ. Nhận được lệnh, đồng chí Hoàng Hiễu Thái đã cho các tàu hải quân ngụy trang giả dạng tàu đánh cá xuất phát vào lúc trời chưa sáng. Bằng phương tiện nhỏ và ít giữa biển cả mênh mông, quân ta đánh theo kiểu của mình, dùng đặc công bí mật tiếp cận, nhanh chóng đổ bộ, bất ngờ nhảy vào chiếm mục tiêu. Đúng 4 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 4, sau hơn 1 giờ tổ chức đổ bộ êm lặng, ta nổ súng tiến công, nhanh chóng tóm gọn quân địch, giải phóng đảo Sông Tử Tây đầu tiên, kéo lá cờ Tổ quốc lên đỉnh cột cờ của đảo. Sau Sông Tử Tây lại đến các đảo Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, vân vân. Đến ngày 28 tháng 4, thu hồi đến đảo An Bang là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận được điện khen của Quân ủy Trung ương do Đại tướng Tổng Tư lệnh ký. Nhiệt liệt khen ngợi các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. 90. Giải phóng Sài Gòn. Tôi muốn ôm tất cả các đồng chí vào lòng. Phương châm chung đề ra là trong trận quyết chiến chiến lược cuối cùng, cố gắng tìm ra cách đánh tối ưu nhằm giành thắng lợi toàn vẹn với tổn thất ít nhất. Phát huy đến tột độ sức mạnh tổng hợp của quân và dân, dùng lực lượng, binh chủng hợp thành cả trên không và dưới đất, đánh mạnh, đánh nhanh ở vòng ngoài, đồng thời đẩy mạnh linh hoạt các tác động của các cơ sở đã xây dựng trong lòng địch ở ngay cấp cao nhất. Để hạn chế sức đề kháng, thu hút về phía ta những nhân vật có vai trò trọng yếu nhằm chóng làm tan rã sức kháng cự của đối phương ngay trong nội đô. Tổ thường trực tại Tổng Hành Dinh khẩn trương hoàn chỉnh phương án tác chiến những ngày cuối cùng. Tổ đã kết luận hướng Đông và Tây Tây Bắc là nơi địch có lực lượng mạnh, còn ở các hướng Tây và Tây Nam, địch bố trí phòng thủ yếu hơn. Chúng đang dồn lực lượng ra đối phó với ta ở vòng ngoài, nên trong nội đô khá yếu. Riêng ở Sài Gòn xác định, ta có thế mạnh của chiến lược tổng hợp kết hợp hành động quân sự bên ngoài với binh vận, ngụy vận bên trong. Trong và ngoài ứng hợp, bởi ở bên trong, Thành ủy Sài Gòn xác định đã xây dựng được hàng trăm cơ sở ngầm vững chắc và nhiều vùng lõm chính trị thuận lợi cho các cuộc nổi dậy của quần chúng yêu nước. Trong điều kiện ta đánh cho địch những đòn thiệt hại nặng ở vòng ngoài, thì ở bên trong có thể có tình hình đột biến, địch tan rã nhanh chóng, nội đô cũng tránh được đổ nát do gián tiếp. Cuốn lịch sử Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu còn ghi rõ. Ngày 12 tháng 4 năm 1975, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp quyết định thành lập Tổ thường trực đề xuất Tổng Tư lệnh chỉ đạo tác chiến, nghiên cứu cách đánh do đồng chí Cao Văn Khánh phụ trách. Cùng Cục Tác chiến có đồng chí Lê Hữu Đức, Võ Quang Hồ, Mai Xuân Tần, Đoàn Thế Hùng, Lê Duy Mật cùng một số đồng chí làm kế hoạch và phòng B. Mỗi ngày 4 lần sau buổi sau ban, đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp nghe tổ báo cáo để đặt ý kiến để quyết định triển khai thế trận. Ngày 4 tháng 4 năm 1975, truyền đạt điện của đồng chí Võ Nguyên Giáp giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Cánh quân phía Đông mới được thành lập dưới sự chỉ huy của đồng chí Lê Trọng Tấn cùng các đơn vị binh khí kỹ thuật hành quân cấp tốc theo đường số 1 vào hướng Đông Nam Sài Gòn để cùng phối hợp với các lực lượng tại chỗ hoàn thành nhiệm vụ chiến trường trọng điểm. Ngày 8 tháng 4 năm 1975, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Giải phóng Sài Gòn xác định được thành lập gồm Tư lệnh Văn Tiến Dũng, Chính ủy Phạm Hùng, các Phó Tư lệnh Trần Văn Trà, Lê Trọng Tấn, Lê Đức Anh, Đinh Đức Thiện, Phó Chính ủy Lê Quang Hòa kiêm chủ nhiệm chính trị. Tại Sở Chỉ huy Cơ bản tại Hà Nội, đồng chí Hoàng Văn Thái làm Tổng Tham mưu Phó phụ trách tác chiến. Trong phòng làm việc ở Tổng Hành Dinh, Nhà Con Rồng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã cho kê ngay một giường nằm cá nhân ở góc phòng làm việc để có mặt 24/24 mỗi ngày, điều hành công việc và chỉ đạo liên tục. Ngày 14 tháng 4 năm 1975, Bí thư thứ nhất Lê Duẩn ký bức điện số 37/TK, đồng ý chiến dịch giải phóng Sài Gòn lấy tên là chiến dịch Hồ Chí Minh. Trận tổng tiến công vào Sài Gòn xác định bắt đầu từ 17 giờ ngày 26 tháng 4 theo năm hướng Đông, Đông Nam, Bắc, Tây Nam, Tây, riêng hướng Đông và Đông Nam đánh trước một ngày. Cả năm cánh quân của 4 quân đoàn 1, 2, 3, 4 và đoàn 232 cùng với cánh quân phía Đông triển khai hành tiến hướng vào mục tiêu cuối cùng là Sài Gòn xác định. Tất cả 6 trung đoàn đặc công và hàng chục đội biệt động đã sẵn sàng từ vùng ven tiến công vào nội thành, không để cho địch phá cầu cản đường tiến của quân ta. Các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt trực tiếp lãnh đạo việc tổ chức và chỉ đạo quần chúng nổi dậy trong lòng địch. Từ Hà Nội, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp triệu tập đồng chí Lê Văn Chi, Tư lệnh Phòng không Không quân lên nhà con rồng giao nhiệm vụ vào Phù Cát. Chiều ngày 28 tháng 4, tổ chức ngay một phi đội máy bay A-37 thu được của địch, giao cho phi công Nguyễn Thành Trung, một cơ sở của ta trong lực lượng địch. Đúng 15 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4, oanh tạc xuống sân bay Tân Sơn Nhất, phá hủy 20 máy bay địch, gây náo loạn cho địch ở nội thành. Trên mặt đường bộ, trước cố gắng cuối cùng của địch tử thủ ở Xuân Lộc không được, cuộc tấn công thần tốc của cánh quân phía Đông do đồng chí Lê Trọng Tấn làm tư lệnh với hơn 32.000 quân và 2.276 xe pháo tăng thiết giáp hành quân qua gần 1.000 km, đánh thông tuyến đường số 1 vào tận cửa ngõ phía Đông và Đông Bắc Sài Gòn, đánh địch trong hành tiến, thực hiện một đòn chiến lược sáng tạo bất ngờ lớn đối với quân địch. 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, sau khi Bộ Chỉ huy Chiến dịch phát lệnh tiến công Sài Gòn, các lực lượng vũ trang của thành phố như Trung đoàn xác định 1, Trung đoàn xác định 2, các tiểu đoàn và các đội biệt động cùng tiến vào nội đô với các đồng chí Thành ủy Sài Gòn xác định. Suốt ngày 29 cho đến rạng sáng 30 tháng 4, trong địa phận Sài Gòn xác định đã có 107 điểm nổi dậy của quần chúng, 31 điểm ở ngoại thành, 76 điểm ở nội thành, trong đó có 34 điểm nổi dậy trong ngày và đêm 29 tháng 4 và 32 điểm nổi dậy vào sáng 30 tháng 4. Các cơ sở binh vận của ta nhanh chóng kêu gọi binh lính và cảnh sát địch buông súng trở về với gia đình. 5 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 4, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh phát lệnh tổng công kích vào nội đô, 5 cánh quân ồ ạt tiến vào. 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4, chiếc xe tăng đầu tiên mang số hiệu 390 húc đổ cổng chính và tiến thẳng vào sân Dinh Độc Lập, chiếm dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền, cắm cờ giải phóng lên nóc Dinh Độc Lập. Tổng thống Dương Văn Minh đã ra tuyên bố đầu hàng trên đài phát thanh Sài Gòn, hạ lệnh cho quân ngụy ngừng bắn từ lúc 11 giờ 45 phút. Kế hoạch giải phóng Sài Gòn đã hoàn thành thắng lợi trọn vẹn, thành phố được giải phóng, không có một giờ nào mất điện nhờ công bảo trì của các cơ sở của ta ở nội thành. Tại tổng hành dinh, 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, khi Nguyễn Duy Phê, cục phó cục cơ yếu, hối hả mang tới bức điện của tướng Lê Trọng Tấn báo cáo, một đơn vị thuộc cánh quân phía Đông đã cắm cờ lên nóc Dinh Độc Lập. Đại tướng Tổng Tư lệnh đã điện ngay vào chiến trường thông báo ý kiến của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Có thể dùng Dương Văn Minh để kêu gọi các đơn vị của địch hạ vũ khí, nhưng không phải với tư cách Tổng thống, mà với tư cách một người đã sang hàng ngũ nhân dân. Bức điện được gửi đi lúc 12 giờ 25 phút. Chú thích: Võ Nguyên Giáp, tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, trang 339. Hết chú thích. Chỉ thế ấy đã không thực hiện được, bởi trước đó nửa tiếng ở Sài Gòn, Trung tá Chính ủy Bùi Văn Tùng, Lữ đoàn Tăng 203 và Đại úy Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn 66 Bộ binh đã đưa Dương Văn Minh đến đài phát thanh đọc bản tuyên bố đầu hàng do Chính ủy Bùi Văn Tùng dự thảo, buộc phải nói câu: tôi, Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống của chính quyền Sài Gòn. Chú thích: theo báo Tuổi Trẻ ngày 30 tháng 4 năm 2007 và theo nhà báo Tây Đức Boris Galas, người có mặt trong Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975 và ngồi cạnh ông Dương Văn Minh giúp ghi âm lời tuyên bố đầu hàng ở đài phát thanh Sài Gòn, viết trong cuốn Hồ Chí Minh Start. Hết chú thích. Thật ra, từ chiều ngày 29 tháng 4, ngồi trong phòng làm việc ở Dinh Độc Lập, Tổng thống Dương Văn Minh đã đưa ra ý kiến với nội các Sài Gòn ra tuyên bố thành phố bỏ ngỏ, rồi chỉ thị cho Thủ tướng Vũ Văn Mẫu viết tuyên bố kêu gọi đơn phương ngừng bắn và bàn giao chính quyền cho cách mạng. Chuẩn tướng phụ trách Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Hữu Hạnh là cơ sở cách mạng đã ra lệnh cho quân đội Sài Gòn ở nguyên vị trí, hạ vũ khí, không được chống cự, tìm cách tiếp xúc với quân giải phóng. Chú thích: Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử Quân sự Việt Nam, tập 11, trang 450. Hết chú thích. Trừ một số nơi lẻ tẻ còn có kẻ ngoan cố bắn lại, 16.000 nhân viên cảnh sát trong thành phố được đồng chí Triệu Quốc Mạnh của ta với cương vị chỉ huy trưởng cảnh sát đô thành đã cho giải tán về nhà, đồng thời thả toàn bộ tù chính trị. Bộ máy kìm kẹp của ngụy quyền ở cơ sở thực sự đã bị tan rã, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào nội đô nổi dậy. Công tác binh vận đề ra từ đầu đã đạt kết quả quan trọng. Đại tướng Tổng Tư lệnh từ Hà Nội điện ngay vào nhắc một số công tác cần chú ý làm thật tốt, nhất là việc giữ vững trật tự trị an, bảo vệ tài sản tính mạng của dân và tài sản công cộng, không để thất thoát, chú ý ổn định đời sống của dân, làm công tác dân vận, giải quyết chính sách số quân địch, đón anh chị em tù chính trị trở về, tiếp quản các cơ sở vật chất kỹ thuật. Cho đến khi mặt trời đã khuất bóng sau rặng cây xà cừ trên đường Hoàng Diệu, Hà Nội đã lên đèn, ngồi một mình trong phòng làm việc với niềm vui náo nức, nước mắt đại tướng cứ trào ra, giá như còn bác. Sáng hôm sau, mùng 1 tháng 5, trở lại cửa Tây Thành Hà Nội, đại tướng vào sở chỉ huy tiếp tục làm việc. Hình ảnh các anh lãnh đạo chỉ huy bộ đội ở chiến trường lúc này hiện về rõ nét. Hai cuộc trường kỳ kháng chiến thần thánh của dân tộc chống Pháp và chống Mỹ cùng kết thúc bằng một cuộc chiến đấu 55 ngày đêm. Nếu như ở Điện Biên Phủ là 55 ngày đêm thay kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh bằng kế hoạch đánh chắc chiến chắc, thì ở lãnh thổ miền Nam rộng lớn, bước kết thúc chiến tranh lại không ngừng được rút ngắn, khẩn trương theo khẩu lệnh thần tốc, táo bạo, bất ngờ, quyết thắng. Đại tướng ghi trong hồi ký chiều ngày 1 tháng 5 cuộc đến thăm Bộ Tổng Tham mưu. Trong thâm tâm, tôi muốn đến thăm tất cả các cơ quan tổng hành sinh, vì trong chiến công tập thể vĩ đại này, tổ chức nào, cá nhân nào cũng có phần đóng góp. Tôi muốn ôm tất cả các đồng chí vào lòng. Mấy ngày sau, Đại tướng Tổng Tư lệnh cùng Bí thư thứ nhất Lê Xuân vào thăm miền Nam hoàn toàn giải phóng, về thăm các cơ sở cách mạng ở Sài Gòn, Biên Hòa, Cần Thơ, Rạch Giá. Những chức nuôi đã nuôi dưỡng chở che cho bao cán bộ kiên trung đi làm cách mạng không hẹn có ngày về. Tiếp đó, đại tướng đến thăm các binh đoàn chủ lực, các đơn vị đặc công, biệt động, các đơn vị bộ đội địa phương, những anh bộ đội Cụ Hồ, vừa làm nên kỳ tích mà hết sức giản dị, thân tình. Ông khen ngợi chiến công của cán bộ chiến sĩ, lòng bùi ngùi thương tiếc bao đồng chí đồng đội vừa ngã xuống để tổ quốc trường tồn. Ông cũng đã đến quan sát Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ngụy. Ông chú ý đến tờ lịch còn bóc dở ngày 28 tháng 4. Trên một tấm bản đồ Đông Dương chi chít những số chấm xanh đỏ đánh dấu những nơi mà vũ khí, trang bị điện tử phát hiện các căn cứ của ta, nhất là kết quả dò tìm đường vận chuyển chiến lược Trường Sơn của ta. Đại tướng ghi một nhận xét, cảm tưởng sâu sắc nhất của tôi là vũ khí, kỹ thuật Mỹ, dù hiện đại đến đâu cũng không thể cứu kẻ thù khỏi thất bại. Quyết định thắng lợi là con người Việt Nam yêu nước, dũng cảm, thông minh. 91. Bản lĩnh võ nguyên giáp. Trước tiên là sự bình tĩnh, chủ động trong mọi tình huống, lấy lời dạy của Bác Hồ, sĩ bất biến, ứng vạn biến, làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Đặc điểm thứ hai trong bản lĩnh chỉ huy của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là luôn nắm vững phương châm độc lập tự chủ, lấy tự lực cánh sinh làm nguyên tắc cao nhất, tuy vẫn coi trọng những yếu tố bổ trợ bên ngoài, biết cách khoét sâu điểm yếu của địch, khai thác tối đa yếu tố tinh thần, truyền thống năng động của ta, luôn tự thay đổi, đổi mới cách đánh cho thích hợp với hoàn cảnh cụ thể, thực sự cầu thị, không ngừng rút kinh nghiệm ngay trong từng giai đoạn của quá trình chỉ huy, để có những quyết định thay đổi kịp thời, tránh những sai lầm có thể. Trong kháng chiến chống Pháp, ông đã biết dừng đúng lúc trong chiến dịch Trần Hưng Đạo. Ông cũng đã hai lần hoãn mở chiến dịch Điện Biên Phủ, lần thứ nhất hoãn để chuyển sang phương châm đánh chắc tiến chắc, lần hai lùi ngày khai hỏa trong trận đánh Him Lam từ ngày 11 chuyển sang ngày 13 tháng 3 để chính xác lại lối vào cho chính xác. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông thẳng thắn vạch ra cái sai ở miền Nam khi mở đợt 2 tháng 5 năm 1968 và đợt 3 tháng 8 năm 1968 của cuộc tổng tiến công Mậu Thân khi yếu tố bất ngờ đã không còn. Đó là những thí dụ tiêu biểu của tư duy chiến lược sáng suốt, khách quan, không suy ý chí. Đặc điểm thứ ba trong bản lĩnh chỉ huy của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là ở sự tôn trọng sinh mệnh con người. Trong suốt cuộc đời chỉ huy hơn 30 năm của mình, bao giờ ông cũng triệt để thực hiện phương châm phải giành thắng lợi lớn nhất với mức tổn thất ít nhất về xương máu của tướng sĩ. Thượng tướng giáo sư Hoàng Minh Thảo, nguyên đại đoàn trưởng đại đoàn 304, tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên, chỉ huy trưởng trận Buôn Ma Thuột tháng 3 năm 1975, nguyên giám đốc Học viện Quân sự cấp cao, Viện trưởng Viện Chiến lược Quân sự, đã khẳng định. Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp chưa bao giờ nhân danh việc thực hành quan điểm cách mạng tiến công để đưa ra những mệnh lệnh chủ quan, gây nên thương vong nghiêm trọng và vô lý cho các đơn vị, nhất là cho các sư đoàn. Những đòn tiến công vừa táo bạo vừa cẩn trọng của Tổng tư lệnh chẳng những gây khiếp sợ cho quân địch mà còn bảo toàn được chủ lực và tính mạng của tướng sĩ với tỷ lệ cao. Đồng chí Võ Nguyên Giáp luôn ý thức rất sâu sắc người chỉ huy các cấp nói chung, nhất là Tổng tư lệnh, phải có trách nhiệm đối với từng vết thương, từng giọt máu của mỗi người lính. Tôi biết rõ Tổng tư lệnh đã nhiều đêm thao thức, nước mắt ướt đầm vì được tin một chiến dịch nào đó máu chiến sĩ đổ quá nhiều mà chiến thắng thì chưa tương xứng. Đấy là trái tim anh văn. Đấy là cách đánh và cách tiến công nhân văn chủ nghĩa của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Chú thích: Võ Nguyên Giáp vẫn là Tổng tư lệnh thân yêu như những ngày nào. Phỏng vấn giáo sư Thượng tướng Hoàng Minh Thảo của nhà báo Nhật Hoa Khanh, tạp chí Xưa và Nay, tháng 8 năm 2001. Hết chú thích. Đại tá Nguyễn Giang Hà, nguyên trưởng ban tổng kết lịch sử Bộ Tổng tham mưu, còn nhớ những kỷ niệm về trận đánh 81 ngày đêm ở Quảng Trị năm 1972, về lệnh rút khỏi thành cổ được truyền vào ngày 15 tháng 9 năm 1972. Tôi nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp có điện vào, đại ý: cán bộ chiến sĩ ta rất dũng cảm, nhiệm vụ đã hoàn thành, lịch sử chống ngoại xâm giữ thành lâu như thế, ông cha ta ít làm. Chấp hành lệnh rút, 2 giờ sáng ngày 16 tháng 9 năm 1972, Nguyễn Giang Hà còn nhận được điện của đại tướng gửi vào đài chóp, ông kể lại. Cho đến 4 giờ sáng ngày 17 tháng 9, một ngày sau khi ta rút khỏi thành cổ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn gọi điện trực tuyến hỏi tác chiến mặt trận. Tôi có thông tin trong thành cổ còn sót lại 9 chiến sĩ do hầm ở xa nhau chưa nhận được lệnh rút, còn đang chiến đấu, cho thẩm tra lại ngay. Giọng của đại tướng trầm, vẻ đầy lo lắng. Đại tướng thương yêu xa xiết các cán bộ chiến sĩ của mình, ông không quên nhớ đến người chiến sĩ cuối cùng của mặt trận. Chú thích: Bộ Tổng tham mưu, cơ quan của Bộ Quốc phòng, kỷ niệm sâu sắc về công tác tham mưu chiến lược, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 2003, trang 183-188. Hết chú thích. Thượng tướng Trần Văn Trà, nguyên tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, cũng đã nói: Võ Nguyên Giáp là một tổng tư lệnh biết đau với từng vết thương của mỗi người lính, biết tiếc từng giọt máu mỗi chiến binh. Tôi muốn nói rõ thêm ý kiến của mình. Cuộc chống Mỹ cứu nước toàn thắng vừa qua đã ghi nhận vô số sáng tạo trên lĩnh vực quân sự của quân và dân ta. Nhưng cuộc chống Mỹ cứu nước toàn thắng vừa qua cũng đã ghi nhận một số bài học lịch sử vô cùng đau xót về vấn đề bảo toàn tính mạng và xương máu chiến sĩ. Có những trường hợp chiến thắng tuy lớn hoặc rất lớn nhưng xương máu bộ đội bị mất mát quá nhiều. Những trường hợp này nếu thực hiện cách đánh thận trọng hơn theo quan điểm của anh Văn thì chắc chắn số lượng thương binh và tử sĩ sẽ ít hơn và vì thế chiến thắng sẽ lớn hơn nữa. Chú thích trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong số xuân năm 2000. Hết chú thích. Từ một thanh niên trí thức yêu nước đến khi tự nguyện đi vào con đường hoạt động cách mạng, được sống nhiều thời gian bên cạnh Bác Hồ, Võ Nguyên Giáp đã tiếp thu được tư tưởng Hồ Chí Minh lấy dân làm gốc, coi trọng yếu tố con người, luôn đặt lợi ích chung lên trên hết, luôn nhớ phương châm dĩ công vi thượng. Sao chọn quyền phụ trách quân sự cho ông, Bác Hồ đã đồng thời cho ông mang bí danh là Văn. Điều đó không phải không có ngụ ý sâu xa. Văn là chủ nghĩa nhân văn. Chữ văn thật vô cùng ý nghĩa khi mỗi quyết định của người mang bí danh này liên quan trực tiếp đến sự sống còn của hàng vạn con người. Bí danh Văn còn có nghĩa là văn hóa. Có văn hóa là biết cách ứng xử, mở rộng ra. Văn còn là mưu lược. Quan võ mà dùng vũ lực không thôi mới chỉ là dũng. Biết dùng mưu, tức dùng văn mới gọi là chí. Có cả dũng lẫn chí, cả võ lẫn văn mới chỉ là tướng tài. Hội tụ cả nhân, chí, dũng như ở Võ Nguyên Giáp mới là thiên tài quân sự. Khi được hỏi thần tượng quân sự của mình là ai, đại tướng đã nói: thần tượng quân sự của tôi là Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ. Không có nhà cầm quân nước ngoài nào là thần tượng của tôi. Câu trả lời khiến ta nhớ đến vị tướng xưa của dân tộc, được suy tôn là Đức Thánh Trần, người đã viết trong sách Binh Thư Yếu Lược, từng phân loại ra nhiều hạng tướng. Khí tượng của tướng lớn nhỏ khác nhau, tướng mà che điều gian, giấu điều họa, không nghĩ đến cái mà quần chúng oán ghét, đó là tướng đáng chỉ huy 10 người. Tướng mà dậy sớm thức khuya, lời lẽ kín đáo, đó là tướng chỉ huy được 100 người. Tướng thẳng tính mà biết lo toan, mạnh mà giỏi đánh, đó là tướng chỉ huy được 1000 người. Tướng mà hoài mặt hăm hở, trong lòng ân cần, biết người khó nhọc, thương kẻ đói rét, đó là tướng chỉ huy được vạn người. Tướng mà dùng nhân ái đối với kẻ dưới, lấy tín nghĩa khuất phục được nước láng giềng, trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, giữa biết lọc người, coi bốn biển như một nhà, đó là tướng chỉ huy được cả thiên hạ, không ai địch được. Có thể nói chính Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã thành được bậc tướng cao nhất ấy, và ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã rất có lý khi nhận người là thần tượng của mình. Về phần mình, ông cũng đã noi theo Đức Thánh Trần, kết hợp cả cái tài với cái đức, cái trí với cái dũng, cái nhân với cái nghĩa để làm sáng lên cái đạo của người chỉ huy. Tư tưởng quân sự Võ Nguyên Giáp bắt nguồn từ tư tưởng quân sự truyền thống xưa của dân tộc Việt Nam, đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân mà thay cường bạo. Nó cũng bắt nguồn từ tư tưởng Hồ Chí Minh coi dân là gốc, không lấy súng đẻ ra chính quyền mà coi trọng người trước súng sau, chính trị đi trước quân sự. Ông xây dựng được quan hệ quân với dân như cá với nước, quan hệ giữa chỉ huy với chiến sĩ như anh em, đặt mối quan hệ giữa mình với người trên cơ sở của nguyên tắc tối cao, dĩ công vi thượng, đặt lợi ích chung lên trên hết. Cả cuộc đời làm tướng không bao giờ vun vén lợi ích riêng, khi chiến thắng cũng không bao giờ nghĩ và cho rằng đấy là thành tích của riêng mình. Nói đến một chiến công, ông không quên các tướng sĩ thuộc quyền, không quên những người lính trực tiếp đối mặt với quân thủ ngoài tiền tuyến, không quên những dân công sửa đường, phá thác, mở lối cho quân đi, không quên những thanh niên xung phong ở ngoài quân đội, phục vụ hết mình cho cuộc chiến đấu, bảo đảm cho bộ đội phía trước có đủ lương thực, đạn dược. Không quên các bác sĩ, y tá, hộ lý ngày đêm cứu chữa, chăm sóc cho thương binh, bệnh binh. Không quên những văn nghệ sĩ, diễn viên, nhạc sĩ, ca sĩ làm nguồn dinh dưỡng tinh thần cho bộ đội. Không quên đồng bào các địa phương, kể cả những đồng bào trong vùng tạm chiếm dù bị địch o ép, nhưng vẫn bí mật, đùm bọc, giúp đỡ cho bộ đội. Kết thúc mỗi chiến dịch, trước khi rút quân về căn cứ, bao giờ Tổng Tư lệnh cũng giao nhiệm vụ cho bộ đội giúp chính quyền địa phương ổn định lại đời sống nhân dân, đối xử nhân đạo với những phần tử đào ngũ, giã ngũ, bỏ hàng ngũ địch, trở về với nhân dân và gia đình. Có thể nói, tư tưởng quân sự Võ Nguyên Giáp chính là sự biểu hiện của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, nhưng bản lĩnh chỉ huy của Võ Nguyên Giáp thì chính là bản lĩnh của riêng ông, phong cách của chính ông. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, nhận nhiệm vụ được bác giao cho, ông đã thể hiện được những tố chất quý báu của một nhân cách chính trị quân sự tài ba. Ông được toàn thể bộ đội yêu mến, các tướng lĩnh nước ngoài kính nể. Nhà báo Benafon đã có một lời đánh giá rất xác đáng, khách quan. Trong một tương lai có thể thấy trước, phương Tây chưa thể đào tạo được một vị tướng nào sánh kịp với Võ Nguyên Giáp.